Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bữa trước á, thì thay vì cái ngày đại lễ Vu Lan thì quý thầy đến đây, nhưng mà quý vị biết là vào những ngày tháng 7 này thì chúng ta rất là háo hức đón chào đại lễ Vu Lan, nên ai ai á, đã cũng tổ chức để mà tranh thủ báo hiếu, để người ta báo hiếu hết, dành nhau báo hiếu. Nên là nhầm khi là nhà chúng ta cũng bận rộn, nghe quý vị. Như là tháng 7 này thì đa số các chùa đều rất là bận rộn để tổ chức cái ngày đại lễ Vu Lan, nhà truyền thống. Và đặc biệt là chùa chúng ta thì cũng không có ngoại lệ đó. Nhưng mà vì lý do bữa trước quý thầy không đến được, nên bữa nay thì chúng ta có tổ chức cái buổi mà để thính pháp trong cái mùa Vu Lan báo hiếu. Quý vị biết là ở trên thế giới là tất cả các cái đất nước, dù cho là tôn giáo hay là không phải tôn giáo, dù cho nước nghèo hay là nước giàu, dù cho người đẹp hay là xấu, rồi dù cho người có danh hay là không có danh, dù cho là người mà có học hay không có học, nó vân vân, tất nhiên là sang hèn, nghèo giàu, già cả đất nước này đất nước nọ, quê hương này quê hương nọ, nhưng họ cùng không có điểm chung, đúng không quý vị? Tức là tất cả đều sanh ra từ bụng mẹ cả, chứ không ai mà sanh ra mà tự nhiên mình có hết. Mà chỉ có một cái người mà tự nhiên sanh ra thôi, trong chuyện Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không đổ đá đùng cái sanh ra, không quý vị? Còn tất cả chúng ta không phải là Tôn Ngộ Không, mà chúng ta gọi là Tôn Ngộ có nghĩa là mình có sanh ra. Tôn Ngộ Không ông không có sanh, ai sanh ông ra chứ, nhưng mà mình thì có người sanh ra. Cái người mà sanh ra đó là cha, là mẹ của mình. Nên ở trên thế giới người ta nhớ tới cái điều mà chúng ta mỗi khi hiện diện ở trên thế gian này, khi mà chúng ta ăn, chúng ta mặc, chúng ta nói, chúng ta cười, chúng ta giỡn, đó quý vị, chúng ta thấy nó thỏa mãn với cái nhu cầu của mình. Nhưng mà mình không biết tại sao á, là mình lại có cái thân này để cho chúng ta có được cuộc sống ngày hôm nay. Tại sao chúng ta lại lớn lên à, và tại sao á, là chúng ta lại có một cái tình thương yêu đối với những người khác. Tại sao chúng ta có cái kiến thức như vậy. Nhưng vì chúng ta không đặt câu hỏi. Nếu một ngày nào đó mà chúng ta ngồi im lặng, chúng ta suy nghĩ ngược và lại cái tất cả những cái ta có ngày hôm nay trong cuộc đời mình, thì những cái người mà giúp đỡ mình nhiều nhất có cái gì? Người nâng đỡ, người giúp đỡ, người dạy dỗ mình nhiều nhất đó, đó là ai? Lúc đầu mình bắt đầu mình ngồi phân tích lại, có ai là người giúp đỡ mình nhiều nhất? Như vậy thì một cái người đó mới quay lại, không quý vị, ta quay lại ta nhìn lại có ai là người giúp đỡ mình nhiều nhất. Nên cái người ở Tây Âu á, người ta cũng khẳng định là khi mà chúng ta còn bập bè chập chững, chưa có đến ghế của nhà trường á, thì chính là người cha, là mẹ mình có một vai trò rất là thiết thực đối với con cái. Nghĩa là mình ảnh hưởng hết tất cả những gì của cha mẹ ở tại gia đình. Ví dụ như cha mẹ mình á, là thường hay có cái tính cách như thế nào thì hình thành nên cái tính cách con cái như vậy. Ví dụ như một cái gia đình đó là một cái gia đình lễ giáo thì sanh ra con là lễ giáo. Còn ở gia đình nông dân thì lại sanh ra người con nông dân. Những gia đình người thợ thì sanh ra con những cái người mà am hiểu về thợ, ta từ nhỏ ta tiếp xúc, nó ảnh hưởng tới tất cả những cái đó, nó lớn lên. Nên những người phương Tây á, người ta có một cái ngày để kỷ niệm về cha, và có một cái ngày để kỷ niệm về mẹ, để nhớ lại hai đấng sinh thành. Nhưng mà người phương Tây họ nhớ, quý vị, họ nhớ mình thấy cũng khác với mình á. Họ chỉ nhớ thôi, như là nhớ tới ơn cha, nhớ tới ơn mẹ thôi quý vị. Họ dừng lại đó, nghĩa là họ mật niệm, có những phút mật niệm, dù ngồi tĩnh lặng nhớ tới cha, nhớ tới mẹ. Họ mật niệm đó quý vị, niệm nghĩ tưởng về cha mẹ của mình. Nhưng mà đối với cái người mà phương Đông mình á, mình nhớ tới cha mẹ, không phải là mình chỉ mật niệm là mình nhớ về không đâu. Quý vị, cái từ mà nhớ về cha mẹ của cái người phương Đông mình, nhất là người Việt Nam á, là cái tinh thần báo ơn và đền ơn. Nghĩa là cái tinh thần nhớ ơn và đền ơn, tức là nhớ ơn và báo ơn á. Nghĩa là khi mà người ta nhớ tới cha mẹ mình rồi á quý vị, thì người ta có những cái hành động thiết thực để đền ơn cha mẹ của mình. Như vậy thì cái người phương Đông mình á, đền ơn cha mẹ có cả nguyên cái mùa luôn, gọi là mùa Vu Lan báo hiếu. Mà mùa Vu Lan báo hiếu á quý vị, cái đầu là người ta nhớ, người ta đền ơn á, cha mẹ của mình. Nhưng mà mình thấy trong cái mùa Vu Lan báo hiếu này, bắt đầu mình làm cái gì? Mình là đi cài cái bông hồng. Nói quý vị, một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và nguyên một đống bông hồng cho mọi người. Đấy không quý vị? Như vậy thì mình thấy mình có báo hiếu được cái gì không? Đấy không quý vị? Ví dụ như mình cài lên cái bông hồng, cái đó là để tưởng nhớ thôi. Tưởng nhớ đi công ơn đâu quý vị. Người ta để Vu Lan báo hiếu mà, đâu phải Vu Lan tưởng nhớ, phải không? Tưởng nhớ là nhớ, nghĩ tưởng thôi. Đấy không quý vị? Như vậy mình đi đến chùa, rồi đầu á, là ngày Vu Lan báo hiếu, mình cài xong cái bông hồng, mình nghe người ta hát đây, rồi ăn bữa cơm về. Nhằm khi gói mấy cái bánh ít đem về nữa. Nghe không quý vị thấy không? Nhằm khi miếng trái cây si cô còn dư nó để ấy mang đem về quý vị. Nhớ ơn cha mẹ, đi đến chùa nhiêu đó rồi về hết. Không quý vị. Như vậy chùa khác tổ chức cũng đi có nhiêu đó rồi về hết. Không quý vị. Chùa khác nữa đi có nhiêu đó về hết. Chỉ gọi là mùa Vu Lan báo hiếu. Không quý vị. Nhằm khi là đi nghe mất công là còn tốn kém nhiều về nhà, bỏ công ăn việc làm nữa quý vị. Có nhiều người đi từ đầu tháng tới cuối tháng luôn. Có cô Phật tử ở trong thành phố quý vị, đi từ bữa một tới bữa nay là đi liên tục luôn. Vu Lan nào cũng có chứ quý vị, cũng đã ghi vô sổ, ghi vô danh sách. Chùa Phước Điền ngày mùng mấy, chùa Phước Ấm ngày mùng mấy, chùa Phước Tận ngày mùng mấy, chùa Phước Phước Tấn ngày mùng mấy, chùa đại loại là cái chùa nào tổ chức ngày mùng mấy mấy ghi vô lịch, không có gì, đi đi Vu Lan báo hiếu luôn cả nguyên tháng luôn. Như vậy thì mình thấy là trong cái tháng 7 là tháng Vu Lan báo hiếu, thì các cái vị tổ chư tổ chúng ta quý vị mới chọn cái tháng 7 là ngày Vu Lan báo hiếu, dựa vào cái điển tích, tức là cái tích chuyện của ngày Mục Kiền Liên sau khi ngài đắc quả A-la-hán, nghĩa là ngài tu hành đắc quả, ngài có lục thông, thì trong đó có thiên nhãn thông, ngài mới nhìn thấy trên trời và xuống dưới đất, thấy mẹ mình đọa vào trong cái loài quỷ đói và bị nhốt ở nơi địa ngục. Nên ngài mới cứu mẹ, và ngài cứu không được, mới đi tìm tới Đức Phật, và Đức Phật dạy có một cái phương pháp để cứu mẹ mình quý vị ra khỏi cảnh khổ đau của đọa đài trong với cái địa ngục. Như vậy gọi là kinh Vu Lan Bồn. Đức Phật thuyết cái bài kinh đó gọi là kinh Vu Lan Bồn. Kinh Vu Lan Bồn có nghĩa là giải đảo huyền, tiếng Hán dịch ra là cứu người bị treo ngược. Bà Thanh Đề là không bị treo ngược đâu quý vị, nhưng mà cứu người bị treo ngược, ngược ta nói lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là cái người mà đau khổ quý vị, rồi mình cứu lấy cho người ta khỏi đau khổ để được gì, được an vui phải không? Như vậy thì đó là bài kinh Vu Lan Bồn. Đức Phật dạy là cứu người bị treo ngược, mà người bị treo ngược là ai đâu quý vị? Là bà Thanh Đề. Mà ai cứu bà Thanh Đề? Con của bà Thanh Đề, tức là ngài Mục Kiền Liên. Như vậy thì bà Thanh Đề đại diện cho những người mẹ, những người cha trên thế gian này. Còn ngài Mục Kiền Liên là đại diện cho những người con ở trong cuộc đời này. Như vậy tháng 7 là tháng Vu Lan báo hiếu đó quý vị, đó là những người con đó quý vị, cứu lấy cha mẹ của mình trong cảnh đau khổ đó quý vị. Như vậy là ý nghĩa của Vu Lan báo hiếu là chỗ đó. Vu Lan là một cái tháng hội, là một lễ hội, còn báo hiếu là những hành động thiết thực của mình để đem lại niềm vui, đem lại phước báo, đem lại cái tâm và đem lại chính tướng của những người mẹ, những người cha thoát khỏi cảnh khổ ở trong cuộc đời này, mà chính những người con tác động vào trong đó. Quý vị, như vậy thì cái ý nghĩa của Vu Lan báo hiếu là những đứa con làm cho cha mẹ mình thoát khỏi cái khổ ở hiện tại. Quý vị, còn nếu cha mẹ mình không còn sống trên thế gian này thì cho cha mẹ mình thoát khỏi cái cảnh mà cha mẹ mình đang sanh ra. Bây giờ ví dụ như địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, quả người, vân vân, mà cha mẹ đang đau khổ thì cái người con đó tìm cách để cứu khổ mình, thì chính cái hành động của những người con đó tìm cách để cứu khổ cha mẹ đó quý vị gọi là báo hiếu. Chữ đó gọi là báo hiếu, chứ không phải mình đi lại đây ăn cái bánh ít là báo hiếu nha quý vị. Hoặc là đi đi đến chùa nghe ca đã tăng về cài bông hồng về cũng hí hửng là gọi là báo hiếu, không phải nha quý vị. Đó là một lễ thắng hội để tưởng nhớ thôi. Nhưng mà tháng 7 là tâm của chúng ta, là thân của chúng ta, những hành động, những lời nói, những việc làm thiết thực để làm như thế nào đó quý vị, để cho cha mẹ mình thoát khỏi khổ hiện tại. Mỗi người có những cái khổ khác nhau ở trong cuộc đời này, cha mẹ mình cũng không ngoài điều đó quý vị, cũng là cũng đang khổ đau ở trong cuộc đời này. Như vậy thì khổ đau vì cái gì, bởi vì cái gì, nên những người con phải tưởng nhớ những điều đó mà quay lại cứu lấy cha mẹ mình thoát ra cảnh khổ đau đó, tạo thành cái phước báo ở trong nhà Phật. Như vậy thì những người con Phật quý vị hiểu cái ý nghĩa này thì bắt đầu người ta đi vào trong cuộc đời, ta làm những cái việc như thế này thì có phước báo vô cùng lớn. Tại sao? Tại vì Đức Phật, đúng quý vị, đã dạy những điều này. Đức Phật đã chỉ cho những người con mà làm cho cha mẹ của mình thoát khỏi những cảnh đau khổ. Như vậy thì mình mới hiểu được cái kinh Vu Lan, và mình thiết thực để làm chuyện phước tự cho mình và cho cha mẹ của mình. Như vậy thì theo kinh Địa Tạng á, thì một người làm nên phước báo á, thì người này hưởng được 6 phần, còn cha mẹ mình được hồi hướng hưởng có 1 phần không quý vị, tức là 1/7. Nghĩa là phước báo chia làm 7 phần, thì mình hồi hướng cho người khác được 1 phần và mình được 6 phần, cộng lại là 7 phần, nghĩa là 1/7. Như vậy thì vào cái tháng Vu Lan báo hiếu này, nếu một người con Phật có quý vị báo hiếu khác với cái bên người đời, và người hiểu giáo lý của nhà Phật thì báo hiếu khác với cái người đời, không có gì. Mình nắm cái gốc của sự báo hiếu là làm cho cha mẹ thoát khỏi khỏi khổ đau ở tại hiện tại, thì người ta gọi đó là người con có hiếu. Trong kinh Vu Lan như vậy thì chúng ta bữa nay chúng ta trao đổi nhau về phần này. Nếu mà mình không nghiên cứu, không hiểu thì mình làm trên hình thức không có gì, mà không được cái thực chất. Mà không được thực chất thì làm sao có phước báo? Phước báo nó nằm trên thực chất chứ nó phải nằm trên hình thức. Đúng không quý vị? Không phải mình nói má ơi, má con thương má lắm thì con có phước đâu, không có đâu quý vị. Nói gì chưa có phước đâu. mà làm cho má hết khổ rồi, đó mới có phước. Làm cha hết khổ mới có phước đó quý vị. Như vậy thì chúng ta là bàn bạc nhau về cái chữ hiếu mà được nói ở trong kinh Vu Lan. Như vậy là vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau vấn đề này với đề tài được mang tên chữ hiếu trong kinh Vu Lan. A Di Đà Phật. Như vậy kinh Vu Lan thì nó gồm hai phần đó quý vị, và Vu Lan Bồn và Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân, nó có hai cái phần kinh. Như hai phần kinh này quý vị, một phần kinh đầu thì nói về giới thiệu ngài Mục Kiền Liên sau khi thành đạo và tìm cách cứu mẹ, và cứu mẹ không được thì Đức Phật ngài đã dạy cho ngài Mục Kiền Liên vào tháng 7 là ngày tự tứ, có nghĩa là chư tăng ra hạ. Ngày đó thì Đức Phật quan hỷ, và chư tăng sau khi kết thúc 3 tháng an cư kiết hạ ở một trụ xứ, và khi ra bữa đó cúng chay tăng, chay phạn dân y, nào quý vị, cúng dường chay tăng, chay phạn dân y, tất cả cái để hồi hướng phước báo đó cho cha mẹ mình đang cảnh khổ đau, nhờ phước đã báo phước lành đó mà thoát khỏi khổ đau. Cái phần thứ hai báo hiếu phụ mẫu thâm ân là nói lên công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mình, dầu cho một người con là báo hiếu bao nhiêu cũng không đủ hết. Ơn cha mẹ là ơn trọng, ơn thâm, ơn nặng, đâu quý vị. Đức Phật dạy điều đó có hai phần, một phần là người con tự nhìn thấy điều đó, phần thứ hai là Đức Phật kể ra những cái điều mà cha mẹ đã từng cực khổ đối với con cái. Thì những cái người con nào là giàu có là cái tâm cứng tới cỡ nào nữa cũng phải mềm xuống, đâu quý vị, là tại vì nào giờ chúng ta không biết. Khi đọc kinh Vu Lan rồi chúng ta mới biết những cái điều đó. Thường hàng ngày chúng ta thấy nó rất là bình thường, bởi vì mình sống gần với cha với mẹ mình thì mình rất là bình thường. Nhưng mỗi khi chúng ta đọc kinh Vu Lan rồi chúng ta mới thấy Vu Lan báo hiếu phụ mẫu thâm ân, đâu quý vị, có chữ báo hiếu ở trên này, có chữ báo hiếu tức là mình nhớ ơn và mình báo ơn của cha mẹ. Phụ mẫu là cha và mẹ, thâm ân là ân sâu, phải không quý vị? Cái chữ ân sâu, tại sao ân lại sâu vậy? Đó quý vị, bây giờ ví dụ như cha mẹ nhỏ lớn nuôi mình lớn lên đó quý vị, ngày thì hồi nhỏ giờ ăn 3 bữa cơm đấy, ngày mình đóng tiền cơm tháng như bây giờ cho 1 triệu bạc tháng rồi ăn sang dữ lắm rồi đó. Đó quý vị, mấy người mà đi thành phố học có đóng 1 triệu tháng ăn sang là 600-700 quý vị thấy là đóng hình như 600 hay 800 gì là ăn cũng khá đó, giờ cho 1 triệu luôn, ngày 1 triệu ấy, 1 tháng 1 triệu, 1 năm 12 tháng 12 triệu, quý vị, bây giờ cho con 20 năm đi có 24 triệu chứ nhiêu, quý vị, tiền ăn có 24 triệu, rồi tiền mặt, tiền sách, tiền vở, quý vị cộng lại nó chắc có vài trăm triệu rồi chứ nhiêu đâu. Quý vị nuôi lớn lên vài trăm triệu, vợ thành giám đốc, thành kỹ sư, thành bác sĩ rồi đem về thảy 500 triệu nè má quề nha. Nào rồi xong, vậy thôi quý vị. Vậy Đức Phật dạy là báo hiếu phụ mẫu thâm ân, ân sâu, không quý vị. Như vậy gọi là ân sâu chỗ nào không quý vị, cái nuôi mình có nhiêu đó lớn lên rồi. Nên có cái anh này không quý vị, ảnh ra tòa với bà mẹ, ra tòa thưa về đất đai. Cha chết rồi ra tòa thưa đất đai. Bà mẹ mới nói rằng con nuôi nó nhỏ tới lớn cực khổ vậy đó. Là má suy nghĩ lợi con, má nuôi con bao nhiêu tiền má tính ra đi. Cái nhà này ai cất cho má ở? Nhà con cất là 500 mấy chục triệu đó. Má nghĩ kỹ lên đi. Cộng dây chuyền má đang đeo ai mua? Đôi bông ai mua? Má nghĩ kỹ đi, tháng cho má nhiêu tiền, tính lần dư nữa đó. Má đừng đây má kể công với con. Quý vị, cái bà mẹ khóc sướt mướt á, là cái đó tiền á là má nuôi con á thì con trả má dư luôn, đâu có thiếu gì đâu. Nhưng mà không phải là con nợ má chỉ có tiền không đâu, con nợ nhiều thứ lắm mà các cái thứ khác con chưa trả. Nếu con tính sòng phẳng trả liền bữa nay, trả một lúc luôn đi con. Hỏi gì vậy? Nói gì thiếu mà thiếu dữ vậy? Nghe không quý vị? Cái thứ nhất, nghe không quý vị? Ai sanh ra con là má sanh chứ ai, bộ lấy cái gì sanh ra con, phải không quý vị? Bắt đầu mình tượng hình trong bụng, bắt đầu không quý vị, cái người mẹ tượng hình trong bụng rồi quý vị, bắt đầu ốm ngán, quý vị thấy ốm ngán không? Trời, cái gì cũng ăn chứ, không quý vị, có cái cô kia ốm ngán ăn gì xấu hết sức, ba cái đất sét nè, quý vị đào lên mà ăn ngổn ngẽm quý vị, thấy là mình thấy sợ rồi, nấu gì thôi, có nhiều người ăn còn độc hơn nữa đó.
Mình nói đất sét là nó nói nhẹ nhẹ đó nghe. Có nhiều người ăn còn thứ dữ nữa, quý vị không dám nói luôn. À, bình thường mình ăn đó vô á khẩu luôn vậy đó quý vị, mà rồi có ốm ngán cái ăn hết trơn rồi quý vị. Còn đứa mà nó gọi là nó khó nó khăn đó quý vị ơi, nó không cho ăn, ăn như mửa ra hết rồi. Ủa đó, mửa hết nằm vào dao ngào tối ngày đó quý vị. Bắt đầu mang đó lớn lên ăn được sơ 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 phải không đó, quý vị lớn lên mang đi khệ nệ lớn lên bắt đầu nó đạp đó, mang nó mà nó đạp lâu lâu nó quất một chỏ. Có gì lâu lâu nó đạp đạp nó tống tống không có gì đau gần chết luôn mà cũng vui không, tại vì sao thương con mà nó cũng vui. Khi là lớn lên nữa quý vị là thấy bây giờ cho quý vị đeo cục đá thôi, cục đá 2 kg thôi, quý vị đem ra nó cân cục đá 2 kg đầu mình mang trước bụng nè. Đó quý vị bắt đầu mang trước bụng, nhưng mà mang liên tục ngày đêm nha, cột vô bụng mà nguyên cục đá 2 kg thôi, chứ có thằng 5 kg. Bây giờ mình nói 2 kg đâu quý vị, cột ở ngoài trước bụng đó, bắt đầu đi nè, ăn nè, ngủ nè, chạy nè, tắm nè, rửa nè, quý vị nằm nè cũng có cái cục nó dặn bụng 2 kg đâu quý vị. Bây giờ mang cho mang 9 tháng 10 ngày mang cục đó nè quý vị. Bây giờ mang thử cái là mới biết, mang ngày đêm thôi quý vị, chạy la làng liền. Cục 2 kg thôi mang ngày đêm thôi la làng liền đó quý vị. Gì đâu mà nằm cũng nện lên cục, nghiêng qua cái cũng cái cục này rồi đi mà nó sốc nữa chứ quý vị. Xe bây giờ mà vô trong chùa mình mà chạy cái đường tắt này ổ gà mà cứ sốc cái kiểu này à, quý vị thấy không, rồi sốc mà nó kê 2 cái chân nó ra ngoài trước không sốc, nó đạp vô cái sốc, nó đạp vô cái như đạp thắng xe vậy à, quý vị thấy không, nó đạp nó quất vô bụng mình không à. Như vậy mình mới thấy được là cái gian trưng khi mà đeo cái đứa con trong bụng. À, quý vị còn cái văn chương thứ hai nữa là gì? À, quý vị muốn đâu phải muốn tạo ra đứa con tạo đâu, nha cái xương đó quý vị tạo thành xương từ xương của người mẹ đó có chất canxi, nha trong cái chất canxi đó mới chiết cái chất canxi đó ra mới nắn thành cái bộ xương của người con. À, quý vị nên cái người mẹ nào mà sanh con nhiều á cái xương nó xốp lắm, lấy trơn rồi, chất bổ chất béo gì chân lấy trơn rồi, nên xương đàn bà đen thâm mà xốp đó quý vị, trong kinh nói. Tại sao đen thắm lấy trơn còn gì nữa? Mới đầu mẹ sanh ra quý vị, gái 17, 18 tuổi quý vị ơi, lúc đó xương chắc chắn tươi à, nặng lắm. Có đứa con bắt đầu nó xốp nó nhẹ dần 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 sao nè, bắt đầu đau khớp nè, rồi đau xương nè, đau nhức bên đây nhức bên kia có không ta? Có không? Đó đó đó, đó quý vị, lấy trơn á. Nó có nhiêu lấy cho con hết trơn rồi quý vị, nên đen xốp đó. Chứ không phải như không mà đen xốp đâu. Như vậy thì xương của đứa con chính là xương của người mẹ. Và thịt, đó, ruột, da, tim, hình hài của đứa con chính là từ máu, từ thịt của người mẹ. À, đúng không quý vị? Như vậy thì mình nợ cha mẹ cái thứ nhất, không quý vị? Là nợ cái thân này, xương, thịt, máu, mủ này. À, quý vị. Rồi nợ thứ hai là cái công mà mang cho mình 9 tháng 10 ngày nữa quý vị. Công đó đó lúc nào cũng ôm cũng ấp với chứ quý vị. Nợ thứ ba là mình đấm mình đạp nè, mà cha mẹ có bao giờ nói tiếng nào không quý vị, chứ giờ mình mà đánh cái bỏ đi đó quý vị. Nhỏ con gái trong thành phố mới học có lớp 6 mà to con nó quý vị, đầu nó đi chơi điện tử nó bỏ học, má nó về nhà quýnh nó có 2 cây thôi quý vị, bỏ đi luôn không về. Tôi bỏ đi cho bà biết mặt. Nè quý vị thấy không? Mà hồi đó mình đạp mẹ của mình không biết bao nhiêu cái, nhất là ngày chuyển bụng sanh đó quý vị. Từ sáng đến chiều bắt đầu nó nhảy chẳng. Nó vừa nhảy nó tung bên đây một đá, tung bên kia một đá, nó quất chỗ mà sao quất chỗ, cứ ôm bụng không la làng không à. Nè quý vị, nếu có ông chồng đó cứ đấm vô ông chồng liên tục. Nè quý vị. Trời ơi có nhiều cô mà xấu thấy ghê luôn. Tức là mỗi khi mà con nó đấm cái bắt đầu nhéo ông chồng. Nhéo mà bắp dế non rồi không, chứ đâu phải mà nhéo bình thường. Nhéo bình thường mà chỗ là da mà da sần sùi đâu có nói gì đâu. Nhè nách non đâu không. Không có gì bắp dế đâu không. Mỗi khi con đạp cái là nắm cái bắp dế cứ dặn cái ông chồng méo miệng xanh mặt xanh mại chân cũng ráng chịu. Không có gì. Bởi vì có nhiều người tánh xấu ghê lắm, điều này phải vô chùa Phước Điền tu bớt để chuyến sau sanh ra đứa con bớt nhéo ông chồng. À, thấy ông chồng nào không có gì mà thấy bầm mình bầm mẻ chân là biết rồi. À, có gì là mới sanh con rồi, hỏi chồng vợ sanh con mà chồng bầm mình đó quý vị, lạ ha. Vậy mà vợ sanh con chồng bầm tím vậy. còn chưa thức đêm hai đêm mà nó mắc thục vô chứ. Đó quý vị, nhầm đứa mà nó khó vàng trời mây nước luôn. Đó quý vị, thức sáng đêm ngủ tối ngày. Mới đây hai bữa trước nè, cô Phật tử đi tới chùa, ở thầy, thầy có cái bùa nào để cho nhỏ nó ngủ. Nó khóc sáng đêm thầy ơi, nó khóc mà nó khóc nảy lên sáng đêm không ai ngủ được chứ quý vị. Bắt đầu tới 6 sáng nó ngủ tới 6 chiều. À, vì thì 6 giờ đêm là nó thức tới 6 sáng à. À quý vị, rồi ông này chắc là quan trái nè, này gọi là chổi bản họng nè. À, quý vị, người ta ngủ là không thức, người ta thức không ngủ. À, làm ăn kỳ vậy. À, quý vị thấy không, giống như vô đạo tràng người ta niệm Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát, mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật. À, quý vị, người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm Nam Mô Bổn Sư, mình chổi nó không à, cố ý mình chổi không á quý vị. Thì ông này cũng vậy đó, cố ý ông chổi, người ta ngủ ông thức, người ta thức ông ngủ vậy thôi à. À, quý vị biết sao không, quan trái đó. Quý vị biết vậy là quan trái rồi, phải không? Chắc việc hụi việc hè vậy lên nè, quý vị hành lại. À, quý vị nợ nần người ta giật nợ nó lên hành lại. Nó quý vị thấy không? Nhầm khi cha mẹ quý vị ơi ban đêm á, vợ mà ngồi ru con kiểu này chồng có ngủ được không? Hãy cũng ngồi đó chạy lăn xăng tới lui rồi á, hát hát đã, ca ca đã rồi đã khiêu vũ nó chứ. À, quý vị không khiêu vũ nó ngủ. Có nghĩa là nhảy lên hai vợ chồng à, đưa qua đưa lại lắc tới lắc lui sao nó mới chịu ngủ. À, chứ bình thường nó không chịu ngủ quý vị. Còn chưa nói tới cái vụ ăn uống nữa chứ. Có nhầm đứa nó ăn uống nó khó quý vị. Ăn có một chén cơm đút cả buổi chiều á. Không có gì, chạy theo nó rồi nó bắt là ông già bò. Đó có gì, bò ngoài lộ nè, bò ngoài sân nè, về miền Tây á. Thấy ông đó bò, rồi đầu đặt trên đó lưng á quý vị, ngá ngọ. Còn làm trâu á, còn bà vợ thì chạy theo. Đó có gì, mâm hả, họng ra nuốt một muỗng cơm cái đâu cái chừng 20 phút mới được muỗng. Đó có gì mà nó ngậm hoài nó không nhai. Đó có gì, mang năn nỉ nhai đi con, năn nỉ. Đó có gì, nhai đi con. À, là vậy, ba không bò con không nhai. Có gì rồi trời, ông bò mà hai cái đầu gối cái gì sưng lên hết nuôi đứa con nó khó vàng trời vậy. Quý vị chưa nói tới nó bệnh nè, nhầm đứa nó đau ban bắn cua, đau ban khỉ. Có gì trời, nó khó khăn đi chà ban đầu này chà ban đầu nọ. Quý vị còn là gửi đi xe tôm xe bùa gì tùm lum, đi gửi chiêu nào cũng làm chứ không có gì. Bữa trước có cô Phật tử á, là có đứa con nó khó quá trời quá gì, là thầy con thảy nó trước cổng chuồng hồi á, thầy lụm vô có cho con xin lợi nha. Quá gì mà không biết cái chiêu này được không biết nữa quý vị. Cái đầu thảy cái cổng chùa, cổng chùa với thầy lụm vô ngồi cho con xin lợi nha thầy, rồi xin lợi quá gì vậy mà không biết được không thì mình không biết, nhưng mà nó để chi, để là cho nó dễ dàng chút, nó dễ nuôi nha quý vị. Nên cha mẹ, bà mẹ mới nói rằng là không phải là má nuôi con bằng tiền không đâu, nó có gì mà cái công cực khổ, mà chính cái công cực khổ này tại sao cái người lại chịu đựng được cái cực khổ, không có gì mà trong khi đánh nó có hai cây nó bỏ đi, không có gì thấy không? Tại sao bà mẹ lại chịu đựng cái cực khổ dài, đáng lẽ gì cho mà cho phức cho rồi đi, không có gì khó quá ai mà nuôi nổi, đem cho. Không có gì, nhưng mà mẹ nào có mà mẹ nào cho không? Không có gì. Có những người đem để chiếc cổng chùa bắt đắc dĩ quý vị, sinh viên lên thành phố học đó quý vị. À, học cái đầu có bộ người ta thì tặng nhẫn, tặng vàng, tặng dây chuyền, còn này nó tặng đứa con. Không có gì, đâu dám ẩm về quê. À, là phải để chiếc cổng chùa chứ sao giờ? Không có gì thấy không? À, mới hai cô ở dưới Sóc Trăng đi lên. À, quý vị ẩm đứa con, hai cô đi ẩm đứa con lên chùa, quý vị con người ta lên bỏ chiếc cổng chùa con thề, mà nó quậy quá chịu không nổi thề. À, nó quậy dữ dội lắm. À, quý vị cũng phải nuôi giùm con người ta quý vị ơi. Rồi á là đang lên tụng kinh là nó nhảy lên hốt một cổ nó đè xuống. À, quý vị rồi cũng phải chịu chứ sao vậy. Bởi vì nó báo đời cho quý cô không mà nuôi ở chùa, giờ sao giờ không bỏ anh đâu, người ta ngoài đời người ta bỏ vô chùa, không lẽ chùa mình bỏ đi đâu giờ. Nói vậy cũng gác nuôi, đang tụng kinh nhảy ngồi sao nhảy tới chồm tới cái cắm đầu vô là bàn thờ luôn. Không có gì cũng phải chịu, nó quậy quá chịu gì nổi. Không có gì, như vậy thì mình mới thấy á là người mẹ như người cha, quý vị không có nào mà cho con mình chứ, nếu hoàn cảnh quá kẹt quá bắt đắc dĩ thôi đó quý vị, nó mới cho. Nhưng mà cái người con quý vị nói động cái nó hở cái là bỏ đi, động cái hở bỏ đi quý vị. Ở trong mà quận 11 có cái cô này quý vị, cái là người mẹ bình em, quý vị tự nhiên bỏ nhà đi. Đơn giản thôi quý vị, bỏ nhà đi, cha mẹ khóc sưng mặt lên kiếm tùm lum hết trơn á quý vị, nhưng mà dứt phát không về. Nói vậy dứt phát không về, nói là cho đáng đời hành ông bà gì cho ông bà đáng đời binh em không à. Nói quý vị, con cái gì. Nhưng mà tại sao á là cha mẹ chỉ nói động tiếng, tại sao á cha mẹ chỉ đánh rồi mà bỏ nhà đi quý vị, mà trong khi đó mình hành cha mẹ sáng đêm, rồi nào á là đồ dơ, rồi á nào là khóc đêm, rồi nào là bệnh hoạn, mà cha mẹ đã chịu đựng không quý vị bao nhiêu năm trời, 3 năm vũ bộ, 9 tháng cư mang, cái là gần đứt 4 năm phải không đó, quý vị mới có ép sữa đó là gần đứt 4 năm không quý vị, còn chưa nói là cấp 1 nè 5 năm nè, cấp 2 nè 5 năm nè, còn cấp 3 á là thêm 2 năm nữa rồi đại học nữa rồi lên nó cái gì, tới có chồng có vợ tới nó dài đăng đẳng luôn. Như vậy là cha mẹ phải chịu nổi cảnh đó, tại vì cái gì, tại vì thương con. Mà tại sao á là cha mẹ thương con thì cha mẹ cái gì ráng làm cho bằng được để nuôi con cái gì. Nhưng mà con nói tiếng động bỏ đi là tại sao nó bỏ đi cái gì, tại vì nó không thương cha mẹ chứ gì, đúng không, chứ nó thương nó đâu bỏ đi đâu cái gì, nó thương nó đâu có giận vậy, nó không thương cha mẹ của nó. Tại sao nó không thương cha mẹ, tại nó của nó có gì, tại vì nó không hiểu, nó không đọc kinh Vô Lan Bồn không có gì. Kinh Vô Lan Bồn Đức Phật dạy là ân thâm của cha mẹ. Vậy cha mẹ ân thâm là ân thâm ở chỗ nào không có gì, 9 tháng cô mang, 3 năm bồng ẩm, tình thương bao nhiêu dành cho con cái hết luôn quý vị, hy sinh cả đời mình luôn. Có những người mẹ âm thầm mà hy sinh cho con á quý vị, chồng thì bỏ đi, chồng mất sớm, ở vậy nuôi con luôn. Ở miền Tây rất nhiều người quý vị, ở xưa ở Trung Quốc nếu mà cái người chồng mất sớm hoặc bỏ đi sớm, người mẹ nuôi con á quý vị cho tới lúc trưởng thành đàng hoàng thì người ta mới tặng một cái danh hiệu quý vị, gọi là trung trinh tiết liệt, tặng cái danh hiệu. Và mình đang biết ai có mà đâu quý vị, nuôi con á mày muốn có chồng vậy lắm nhưng không dám. Nó không có gì, tại sao không dám, sợ cha dượng về làm khó làm dễ con mình, bởi vì nghĩ đến con mình mà không dám. Chứ còn mà leo lên nóc nhà sửa cái máng xối của dưới đào đất đào ấy đâu, chuyện của đàn ông làm. Mỗi khi mà đào đất mình tay á chân á quý vị, nó nổi gì nó chai á, nổi lên một nước á quý vị, phải nhớ tới ông chồng, phải có ông chồng ở đây á. Bây giờ mấy cái này mình đâu có làm, leo nóc nhà sợ gần chết trên đó quý vị sửa đó, phải có ông chồng không làm chuyện này á quý vị. Bắt đầu bằng đêm suy nghĩ đắn đo lắm, thôi giờ mình mai đi kiếm ông nào nhậu cũng được, nó không sao chứ không có gì, miễn sao có chồng là được rồi nha quý vị. Nhưng mà đầu nghĩ tới thằng con, nghĩ tới thằng con của mình á, nếu mà này cưới về không có gì, rồi ổng thương con mình thì đỡ, nhưng mà không thương con mình thì sao, ổng đánh đập nó, ổng đuổi nó, đuổi xua nó là sao, vậy vì thương con bắt đầu mới chịu đựng. Nên những người mẹ thường hay chịu đựng là tại vì những lòng hy sinh của con, không có gì, hy sinh cho con. Nhưng mà con có cái này không, con không có lòng hy sinh cho cha mẹ không có gì. Tại vì người ta khảo sát xã hội học á, cha mẹ là ghép tạng không có gì cho con trái thận, cha là cho con nửa lá gan, cha cho con cái võng mạc mắt đó quý vị, nhưng mà chưa có đứa con nào mà cho ngược lại chứ đó quý vị. Đâu mình vỗ tay luôn đi, mình khảo sát xã hội học mình mới thấy liền đó quý vị, tức là cha mẹ có đầy đủ lòng thương yêu đối với con cái, nhưng mà con cái không đủ cái lòng thương yêu đối với cha mẹ. Tại sao nó không đủ lòng thương yêu đối với cha mẹ quý vị? Tại nó không có quan tâm, nó không quan tâm vấn đề đó quý vị. Nó quan tâm những cái gì nó muốn đó, chứ nó không quan tâm tới cái gì mà cha mẹ cần đó quý vị. Nên nó đã hỏng đi một cái chỗ này, nên cái chữ hiếu nó mất đi, nên nó bị tổn phước quý vị. Mà nó bị tổn phước rồi, nó tai nạn nó ập tới. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác đó, Đức Phật nói có 3 cái mà làm nên phước báo lớn nhất là cúng dường cho chư Phật, chăm sóc bệnh nhân và hiếu thảo cha mẹ. Nhưng mà nó quên đi điều này đó quý vị, nó quên đi cái sự quan tâm đối với cha mẹ. Chữ báo hiếu có nghĩa là cái người con, không quý vị, cứu cha mẹ khỏi cảnh khổ đau. Mà cha mẹ có nhiều cảnh khổ đau khác nhau, không quý vị. Bây giờ ví dụ như cha mẹ đang bị cảnh khổ đau bệnh tật, quý vị, có những người con thấy thôi vậy nó đi ra ngoài chợ tiệm mua thuốc uống cái gì mà không có theo dõi nó là bệnh gì đó, như thế nào, không chở đi bệnh viện gì chứ, không quý vị, cứ vậy là bỏ mặc, không có sự quan tâm. Con cái nó không có sự quan tâm cái gì. Rồi cha mẹ ăn uống á, nhầm khi thiếu thốn tùm lum, nhưng không có sự quan tâm. Rồi mặc nè, bao nhiêu bộ đồ nó không biết nữa, không có gì, có đồ mặc hay không nó không biết nữa, có tiền đi đám không nó không biết nữa, có gì. Nhầm khi sáng á, đám của bà xui bên bệnh nó gì sọt vô túi, móc hoài móc ra toàn cái túi không thấy tiền, không có gì, ngồi nó mới bực bội, bực bội trong lòng dữ lắm, không có gì, tại lớn tuổi rồi đâu có làm gì ra tiền. Như vậy bữa nay á là đi đám bên nhà bà xui, đám con cơm không có một bạc nào chứ, bắt đầu mới vô xin dâu á, giỡn út cho má 50.000 đi đám mấy con, nó đứng nó nín thinh nào quý vị, mới lại út giỡn út cho má 50.000 đi đám nữa, đóng hội hết rồi nào quý vị, nghe nói cái nghe nó thảm sầu ở trong lòng, quý vị, nó thảm thảm thương, hai giọt nước mắt nó rớt tràn trề, nào quý vị. Tại vì sao quý vị, dâu á mình đâu có sanh ra nó đâu, mình sanh ra chồng nó mà. Nên nó đâu có biết cái nặng cái tình nó như thế nào quý vị, nên cũng đừng chắc đó quý vị, mình sanh ra người nào người đó nhớ, là sanh ra người khác người khác không nhớ, đúng không quý vị, nên đừng giận dâu. Trời, có cô kia giận dâu lên cái quý vị xíu nữa đứt bóng lên máu hoài. Đó, bữa đó quý vị nói dâu có một tiếng, con dâu nó đón xe đi, nó quý vị nó đón xe đi công việc, thì bà mẹ là thôi sẵn đó đón luôn đi đừng về nhà. Bà mẹ nói thiệt đó quý vị, bây giờ đằng đó nó đi sớm rồi sẵn đó đón xe lên kia luôn, không quý vị, thay vì từ đó nó đi về nhà, từ về nhà nó đi ngược và lên, bà mẹ là thôi sẵn đó đón xe đi luôn ấy, không, về nhà làm chi, không quý vị, vậy mà nó đuổi nó đó, bắt cầu đó nó đuổi nó, nói má sao má đuổi con, nó má nói sao vậy, bà già tức quá trời, nó nói còn nặng mấy câu mà sao nữa, không quý vị, tức quá trời giác chiều quý vị, lên máu, lên máu nó liệt một bên luôn, nó không có gì bị tai biến, nên là giận dâu, nó không có gì, nên nó lên máu bị tai biến luôn, nên nó ai có con dâu đừng giận dâu. Tại sao không giận dâu quý vị? Tại dâu đâu phải mình sanh ra đâu, mình giận nó giận người dưng ấy, nó không có gì thấy không? Mà mình kêu nó có hiếu mình có sanh nó ra đâu đâu mà nó có hiếu, nó không có gì, nên nó nếu không có hiếu mình thôi cũng kệ đi, nó không có gì, đó là tâm lý tự nhiên thôi. Nhưng mà đứa nào nó biết thương chồng là thương luôn mẹ chồng, còn nào nó không biết thương chồng thì không có, quý vị, không thương mẹ chồng đâu có sao đâu. Mình là lớn tuổi rồi thì cưới dâu về, nếu nó lo chu tất cho gia đình là được rồi, cũng đâu cần lo gì cho mình đâu, không có gì. Nên nếu xét cho kỹ thì cô dâu đâu phải con ruột của mình mà bắt nó chăm sóc, phải không? Như vậy thì nó không chăm sóc mình nó còn là chuyện bình thường. Dâu mà lên nó là má ăn cơm, nó bỏ cái mâm xuống giật mình hết hồn hết vía luôn, bình thường nào quý vị, đâu có gì đâu, bình thường đâu rồi, đâu có gì, tu rồi, mình đi tu rồi, nó lên để mâm để chén là đó là chuyện bình thường, ê không có gì hết, đâu có gì. Như vậy thì tâm của mình nó mới an tâm hơn, nhớ mình làm cho mình không có khổ đau hơn quá gì, chứ còn mình để ý chuyện này chuyện nọ hồi á nó rất khổ đau. Nhưng mà cái rằm tháng 7 là đặc biệt, tháng nào không biết, đặc biệt đó quý vị, rằm tháng 7, trong những ngày tháng 7 thì cái chữ báo hiếu trong kinh Du Lan á là làm cho cha mẹ mình thoát khỏi đau khổ. Nên cái người Phật tử á nắm vào cái ý của kinh Du Lan này mình báo hiếu thì phước báo nó rất là lớn. Vì vậy cha mẹ mình khổ đau bởi cái gì, đầu mình quan sát mình coi, nào giờ mình đâu có quan sát mình coi đâu, giờ trở về nhà quan sát mình coi liền đó quý vị. Đức Phật dạy là cha mẹ là Phật ở tại nhà đó. Tại sao? Tại vì cha mẹ hy sinh con cái cũng như Đức Phật từng hy sinh cho chúng sanh. Cha mẹ thương yêu con cái cũng như là Đức Phật từng thương yêu chúng sanh. Cha mẹ quý vị đã hy sinh và không quản ngại cái gì đối với con hết, như là Đức Phật có hy sinh không quản ngại gì tất cả chúng sanh. Nên Đức Phật chạy 49 năm ở cõi Ta Bà này để độ cho vô lượng quần sanh. Thì cha mẹ mình cũng cả đời để hy sinh cho con cái quý vị, cả đời cực khổ gian nan vì con đó quý vị. Cha mẹ phủ phàng ai ơi, cả đời dư lệ còn rơi, vì con mà phải vào nơi mé bờ quý vị. Thương con thương lắm con khờ, thắt bao nghiệp chướng xa qua bờ tử sanh. Cuộc đời còn đó mong manh, chiếc thuyền cha mẹ chồng chành bể khơi. Hôm nay quý vị nhớ dạng tình đời, sống trong một kiếp thì lệ rơi ta bà. Khổ thai nơi chốn ái hà, trăm năm một kiếp chắc là tù gông. Thôi về chợt tỉnh giấc nồng, trì tâm niệm Phật có quý vị mới mong tẩu đào. Tây phương cực lạc lai chào, niệm thêm chút nữa ta vào đài sen. Chứ cõi ta bà cứ chấp chứ nhất hoài để mà chi, thấy không quý vị? Nhưng mà những ngày tháng 7 này, con cái á, phải coi cha mẹ mình khổ gì, thấy không quý vị? Mỗi người đều có cái khổ khác nhau đó. Mà nại hồi nào tới giờ mình không có chú ý. Dạ bây giờ mình chú ý, mà mình nhìn cho cha mẹ mình thiếu thốn gì, khổ cái gì quý vị. Tức là mình có hai dạng. Một dạng á, là cha mẹ đã quá cố, có nghĩa là cha mẹ đã quá vãng quý vị, là không còn nữa, tức không còn sống trên thế gian này nữa. Thì những ngày tháng 7 này, không quý vị, mình báo hiếu bằng cách nào? Thì giống Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là báo hiếu cha mẹ quá cố nha, không quý vị. Có nghĩa là người mẹ mình đã mất rồi, nên bây giờ là mình phải trai tăng trai phạn, bố thí cúng dường để tạo cái phước điền hồi hướng với cha mẹ mình đọa lạc trong những cảnh giới, hoặc không đọa lạc vào trong cảnh giới. Bây giờ ví dụ như cha mẹ mình sanh được làm người, thì bây giờ đang cái người quý vị khổ đau ăn mày đi, đầu mình làm phước, mình hồi hướng cha mẹ, tự nhiên cha mẹ thoát kiếp ăn mày. Có nghĩa là cái phước báo dầu đi cảnh giới nào nó không bao giờ mất. Cái gì, lưới trời tuy rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Mình làm gì nó còn nguyên đó hả, không bao giờ mất hết á quý vị. Phước vẫn còn tích tụ đó. Bây giờ mình dẫn cái người già đi qua lộ, cúng dường chùa quý vị 20 ngàn, rồi mình cho đứa bé 5-3 cuốn tập, cho người ta 2-3 ký gạo quý vị, còn đó muôn thở không bao giờ mất hết đó quý vị. Nhân quả rất là công bằng ở trong cuộc sống này, nên không bao giờ mất, đi theo mình trên suốt đoạn đường đời. Như vậy thì cái người mà ở trong dân gian này, mình mới nhìn thấy là cha mẹ của mình đang đau khổ bởi cái gì. Coi vậy chứ ít có ai biết cha mẹ mình khổ bởi gì lắm không vậy. Tại chúng ta không có quan tâm. Chính là cái quan tâm mình được cái công đức từ trong tâm đó, quý vị trở về nhìn lại cha mẹ mình thiếu thốn gì, thì cái đó mới gọi là báo hiếu đó. Chứ không phải là báo hiếu mình đi chùa, quý vị để tới đây cài cái bông hồng trở về báo hiếu. Đã gọi là báo hiếu, cài bông hồng là chỉ là nhớ ơn thôi. Nhưng mà mình báo hiếu là mình phải đền ơn. Đền ơn á, cha mẹ quá cố á, thì là người ta cúng dường bố thí, tu hành niệm Phật hồi hướng. Bây giờ trước khi đi ngủ quý vị, vào tháng 7 trước khi đi ngủ, người ta ngồi chéo chân lại, nó niệm Phật, nguyện như mười phương chư Phật đem công đức niệm Phật này, con hồi hướng cha mẹ con ở trong cảnh giới nào nhờ công đức niệm Phật này mà quá giải những cái nỗi khổ đau của cha mẹ con, để cho cha mẹ con thoát khỏi cái kiếp khổ đau trong cái cảnh giới mà cha mẹ con đang bị đọa lạc ở nơi đó. Mình Nam Mô A Di Đà Phật, thành tâm nhất tâm tưởng đến Đức Phật A Di Đà, trong tâm mình lặng xuống đến thiền định, ở gì bỏ hết tất cả cái trên thế gian, mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm xong mình mới hồi hướng lại cho cha mẹ của mình. Đó là hành động thiết thực, là báo hiếu khi cha mẹ lọt lặng cảnh giới. Ví dụ mình đi chùa cúng dường, đúng không quý vị, hoặc làm cúng trai tăng trai phạn gia nghi, mình cũng quỳ xuống, hoặc làm đứng chắp tay, mình hồi hướng với cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của quyền thất tổ đa sanh phụ mẫu con, nhờ phước báo công đức này mà giảng sanh thoát quá, thoát khỏi những đòn đường dữ đang phải chịu cảnh khổ đau, trên tinh thần của một kiền liêm kinh báo hiếu. Quý vị, cái đó là cha mẹ đã quá cố, nhưng bây giờ cha mẹ còn hiện tiền, tức là cha mẹ còn đang sống, đúng không quý vị? Như vậy thì báo hiếu cho cha mẹ còn đang sống, tức là cứu khổ của cha mẹ mình đang khổ. Vì cha mẹ mình đang khổ bởi cái gì, đó quý vị, mình về nhà mình coi cha mẹ khổ gì. Nếu người nào biết cha mẹ mình khổ gì thì người đó được cái phước đầu tiên là phước quan tâm. Phước quan tâm có nghĩa là nhớ ơn. Cái bước thứ hai là mình làm cho cha mẹ thoát khỏi đó, gì là đền ơn. Hai phước báo rất lớn. Nếu người nào mà làm được hai phước báo này, quý vị, thì cái người này thành công trong cuộc đời. Nếu người này niệm Phật giảng sanh thì sẽ được giảng sanh, tại vì phước báo người này rất là lớn, là khi chăm sóc cho cha mẹ. Nên mình về coi cha mẹ mình là gì, rất rất là cực, quý vị. Nếu cha mẹ mình cực tay chân thì cha mẹ mình là khổ khi làm việc đấy. Như vậy thì mình phải đỡ đần cho cha mẹ. Có nhiều người đó quý vị, ơi ơi, tay chân quý vị, nó bóng lỏng, móng tay nào nó đều dài cả thước, quý vị. Má kêu giặt đồ con, gãy móng tay hết má. má giặt luôn đi. Nấu cơm đi con, nấu cơm á quý vị, ở gần cái bếp cái lửa nó hắt lên nám mặt hết. Ta mới tha kem là ô lây đúng không? Đó không quý vị. À, mà giờ á là vô trong bếp là tiêu lây luôn sao? À quý vị, mới á là xích thô ra cao 5-6 ngày nay không lẽ lấy cái đi luôn quý vị. À, như vậy thì má má làm luôn đi má. Nó gì không lẽ tay con ở đây mà con bữa củi má. Thôi đi con vô quét nhà đi. Má nghĩ sao vậy? Cái tướng con đây là tướng quét nhà sao? Tướng má là tướng ô xin, nhưng tướng con là tướng công chúa. À quý vị, nên công chúa nhỏ lớn chúa không biết làm gì quý vị. Có những cái người mà đi học tới lớp 12 học đại học không biết nấu cơm quý vị tin không? Mà nhà nghèo đó không phải nhà giàu. Lạ lùng thiệt đó quý vị. Bữa này nè mới là phát hiện ra, bữa đó là nguyên cái nhóm của mấy đứa bạn của đứa cháu quý vị đi đến nhà nấu cơm á quý vị, cái mấy đứa nữ ra nấu, nó không biết nấu. Hỏi sao nó thiệt tôi chơi không biết nấu, là nhỏ lớn đi học không à, quý vị không biết nấu cơm. Vậy thì có nghĩa là má nó nấu nhỏ tới lớn không quý vị, nên mình mới si ra bắt đầu thôi không nấu cơm làm đồ ăn đấy con. Đó quý vị, lên con biết có một món một là thầy. Hỏi món gì? Luộc trứng vịt. Trời ơi, biết có một món, món luộc trứng vịt nè. Món đó hay à quý vị. Luộc hoài thế nào nó cũng chín à. Như vậy thì mình si ra quý vị là đồ ăn má nó làm hết. À quý vị thấy không? Nhìn con mà si ra mẹ. Con biết nấu cơm có nghĩa là nhỏ lớn má nấu á. Con mà không biết làm đồ ăn, nhỏ lớn má làm đồ ăn á. Mà con mà nó không biết giặt đồ á, quý vị là nhỏ lớn má nó giặt hết đấy. À, quý vị mình mới si ra. Tướng của nó rất là đẹp, có nghĩa là tướng má nó xấu lắm. À, quý vị hiểu biết làm sao không? Tướng nó đẹp là tại vì má nó dung phân tưới nước. À, tiền bạc nhiêu cho nó hết. Nó mua kem tẩy trắng, nó mua sữa tắm. Nó tẩy từ trên tóc ngọn mà nó tẩy dài xuống dưới móng chân. Nó không có gì, không còn miếng nào hết trơn á. Nó tẩy trắng bao nhiêu thì thân má nó đen bao nhiêu, ra ngoài đồng làm nè có gì, làm gần chết luôn, gặt lúa mướn nè, cấy mướn nè, đi làm ruộng nè, bắt ốc nè, tưới rau nè có gì, tay chân sần hết. Nó có gì, giò cẳng đâm nát hết, gai trong nó đâm nát, giò cẳng chân có gì, dơ cẳng nó lên cái đỏ ao. Nó không có gì, trời ơi, đẹp dễ sợ luôn ha. Như vậy chân con mà đẹp dễ sợ là sao chân của má xấu tàn dách luôn. Nó có gì. Mặt của con mà đẹp dễ sợ là mặt má đen thui thù lùi luôn. Nó có gì. Tại vì tối ngày ngoài đồng không hả? Đâu có chăm nôm gì đâu. Biết có bao giờ biết cái sữa tắm là gì đâu. Quý vị. Tắm toàn xà bông bột không hả? Làm sao biết sữa tắm là cái gì con? Và tối ngày á quý vị lam lũ với ruộng đồng mà biết cái gì đâu. Phải không quý vị? Nên nó nhầm khi mà má ba nó lên xe, lên trên thành phố, lên xe Sài Gòn thăm nó quý vị, nó không dám nhận. Có đứa con gái quý vị mướn nhà trọ chảnh, nó đi học đại học năm thứ hai, đại học ngân hàng ngon lành luôn quý vị. Nhìn nó đi qua hậu sao nhìn nó y chát quý vị. Cái áo mà nó mặc mà nó ủi còn rùi đậu lên chợt chợt đâu không được, nó ủi thẳng băng vậy đó quý vị. Mà ba má nó dưới quê lên đó quý vị ơi, mặc cái bộ đồ nó phèn không à, không có gì. Rồi đó chân đi mà dép lào, chân chè bè nó chứ, để đi ruộng ghét chân chè bè dép lào quý vị. Thấy tướng cằn cỗi rồi tóc nó bị nám là bởi gió với sương quý vị, nó không dám giới thiệu với bạn nó. Lên trong phòng quý vị nó không dám giới thiệu, hỏi ai vậy? Ở nhà quen với quê lên. À, quý vị, nó nói nhỏ nhỏ đâu dám nói lớn gì. Nhà quen ở dưới quê lên. Sao ông nào quen mà sao mày thấy giống giống hao hao mặt mày gì? Không có, không có, là sớm mà. Dạ quý vị, nó không dám nói. Tại ba má nó bèo quá mà tướng nó như thế này, không lẽ ba má nó vậy? Nó quê. Nhớ quý vị, nó quê với người ta. Đó. Như vậy mình thấy á là cái những người con vậy, con đâu biết quan tâm đó, đến cha mẹ mình. Nó như vậy nó quê với người ta. Thực ra đó là một điều hãnh diện đó quý. Nếu mình có người cha người mẹ nào đó là hãnh diện. Tại vì cha mẹ là đã hy sinh hết cho con cái, mình phải hãnh diện điều đó quý vị. Cha mẹ mình còi cọc mình hãnh diện. Hãnh diện cái còi cọc đó. Tại vì có những cái còi cọc này mới có thằng này nè. Không có cái còi cọc đó đâu có cái đại học, đâu có đại học ngân hàng đâu. Con biết tiếng Tây quý vị là tại sao con biết? Là cũng cái từ cái còi cọc đó ra đó. không quý vị, con có trình độ là tại từ trong cái mà mảnh đất mảnh giường đó ra đó, cái áo con mặc đó là từ cái còi cọc này ra này con, không cái dép con mang mà dép đốc tờ 1.6 này nè, từ cái còi cọc đó ra đó con, nè chứ đâu ra phải không quý vị, như vậy mà nó phủ nhận cái còi cọc đó, không quý vị, đó là những cái người con này, không quý vị, trước sau cũng bị vậy. Bị gì? Không quý vị thấy là cha mẹ nào cũng là cha mẹ của mình, không quý vị, chính những độ mồ hôi xót con mắt này mới làm cho con được những có cái ngày hôm nay, nên nó có cái ngày hôm nay nó đã phủ nhận cái đó, không quý vị, có những người con nó phủ nhận đó, nó bị tổn phước, mấy cái người con này quý vị lớn lên nó làm ăn không được, nó tổn phước, không quý vị, nó làm ăn giám đốc công ty nọ quý vị bể nợ hết, nha là tại sao, không quý vị, nó mất cái phước, có thể nhiều cái tổn phước khác nhau, không quý vị, nhưng mà nó tổn phước cái thứ nhất là nó đã phủ nhận những cái giá trị mà đã đem đến cho nó, nhưng điều đó nó phủ nhận, không quý vị, cái thứ hai nữa, những đồng tiền làm ăn cực khổ của cha mẹ có được quý vị bắt đầu nó xài sang, quý vị, nó lên thành phố nó bao à. Vì nó lên nó bao quá gì, kêu cà phê sữa, không quý vị, ở dưới quê má nó kiếm giọt sữa không ra, không quý vị, uống toàn là nước lung không, mà lên trên thành phố nó uống toàn cà phê sữa không quý vị, dạ lúa có 100-250 ngàn, không quý vị, nó xài sáng xài bữa 2-3 dạ lúa, không quý vị, bức hết, không quý vị, như vậy đó thì nhằm khi nó ăn nữa nó bỏ nữa, không quý vị. Có cái cô Phật tử này nè, ở nhà ở dưới quê lên học quá vậy, mua cái quần jean mặc có 3 nước thôi cho, nào quá vậy, nó mặc tới 4 nước quê, mặc tới 4 nước cũ rồi, nào quá vậy, mặc 3 nước cho, nào quá vậy, mặc cái quần nó mặc có quá vậy, nhìn tự ái liền, gì đâu mà nó rất ngang rất sổ tự cho nó rất dài suốt. Đó, cái quần jean đó quý vị thấy cái quần ta lành lặn vậy, tự nhiên cái lấy lửa lam cái gì cưa tự trên cưa xuống quý vị, nó chống trước dột sau tùm lum. Vậy mà đi chùa chứ không quý vị, đó, đi chùa đó, mặc quần. Cái bữa đó quý thầy là sao mà quần lành không mặc con, mà con là ba mẹ con ở dưới quê không sắm con nổi quần lành, sao con mà con mặc gì đâu mà nó lạnh chết con, thấy không, rồi vậy modern, vậy modern mặc có 3 lần cho, 3 lần cho quý vị, bận có 3 nước nó cho quý vị sang, quý vị nó ở đây xài sang, ba nó cũng sang luôn quý vị, mà sang đất chứ lấy tiền đâu cho nó, nó đây nó chơi sang, má nó cũng sang luôn, sang nhà chứ sao giờ, quý vị, ở đâu ra nó tiền bạc, ở đâu ra. Nên cái người mà ta biết tiết kiệm á quý vị, tạo thành cái phước. Tiết kiệm phải là tiết kiệm của cha của mẹ mình, mà tiết kiệm của chính những cái đồng tiền mồ hôi gian khổ, không phải của mình, nó cũng của người khác. Nên người nào biết tiết kiệm quý vị, người đó giàu lắm. Tiết kiệm phải keo kiệt. Keo kiệt khác. Keo kiệt ví dụ như người ta cho mình, ý người ta đi xin mình, tức là người ta nghèo khổ người ta xin mình, keo kiệt không cho quý vị. Tiết kiệm là những cái gì phục vụ cho bản thân mình hạn chế đến mức cuối cùng, quý vị gọi là tiết kiệm. Còn keo kiệt là những cái gì mà người ta cần mình không dám cho, không quý vị, đó gọi là keo kiệt. Keo kiệt là với người ngoài, tiết kiệm đối với bản thân, hai này khác nhau. Không quý vị, keo kiệt tổn phước, tiết kiệm phước nhiều. Không quý vị, cái người nào tiết kiệm người đó giàu lắm. Nên mỗi khi quý vị bữa đó là đi khách sạn á, tất nhiên là mình đi du lịch xa quý vị, thì cứ ở khách sạn, ở khách sạn á, có chú này quý vị vô khách sạn mới mở nước nha. Mở nước nó chảy ào ào, nó tràn hết luôn, có 10 mấy cái bóng đèn bắt hết luôn quý vị, rồi tủ lạnh bắt lên luôn. Quý vị, tất cả các hỏi là làm gì mà nước chảy ào ào, trời, trả tiền nó có nhiêu đó thầy ơi, đêm cũng nhiêu tiền đó à, mình cứ xài thoải mái đi. Quý vị, có nhiêu tiền đó à, quý vị, tâm đó là tâm gì, quý vị, người nào không biết tiết kiệm á, tuy là cái này mình đã trả nó bao nhiêu đó, quý vị, cái tiết kiệm nó khác với cái đó, quý vị. Dầu cho người ta lời gì nữa đi quý vị, nhưng mà cái tâm đang đánh giá tới tư cách của con người. Mình xài đồ đủ thôi quý vị, dầu ở khách sạn mình trả tiền người ta nữa, nhưng đủ xài thôi, đủ xài khóa nước, đủ xài khóa đèn quý vị. Cái này chính là cái tấm lòng của mình đối với của cải vật chất chung của xã hội, chứ không phải mình nói tới tiền của ông khách sạn đó quý vị. Mình xài điện, điện là điện của xã hội mà, dầu người ta trả tiền nữa vẫn tiêu điện quý vị. Bây giờ ví dụ như nhà đèn người ta là thu tiền điện thì mình xài nhiêu người ta thu nhiêu người ta phạt đâu, nhưng mà tại sao người ta khuyên mình là lại tiết kiệm điện? Từ cái bóng đèn á quý vị là đỏ mà người ta chuyển sang cái bóng đèn chữ U, nó nhẹ điện hơn quý vị. Bây giờ mình xài nhiều mình trả tiền chứ mắc gì đâu mà người ta khuyên mình. Mà chính những người á là người ta cung cấp điện người ta khuyên mình. Tại điện là điện chung của xã hội, mình xài cái này là xã hội sẽ thiếu một phần đó quý vị. Tại vì đất nước mình chưa đủ điện để cung cấp cho nền công nghiệp, chưa đủ điện để cung cấp cho tất cả các cái nơi quý vị. Nên lúc đó người ta phải tiết kiệm. Mình xài nhiều có nghĩa là chỗ khác nó đã bị mất đi một phần. Dầu cho là mình trả tiền đi nữa nhưng mà chỗ khác lại thiếu đi. Dùng nông thôn chưa có điện quý vị, nên nó dư cái điện nó ra kéo những cái điện lưới trong nông thôn đi. Chính cái chỗ đó làm đến cái phước báo của mình mà mình không hay. Ôi gì, bây giờ kéo điện đâu kéo, có 5 ký xài chơi người lấy đâu mà kéo. Bây giờ mình xài có 4 ký còn dư 1 ký người ta kéo vô nông thôn. Tuy là mình trả tiền thật sự đó quý vị, nhưng mà mình vẫn phải tiết kiệm, chứ không phải là mình trả tiền cái là mình muốn ăn xài phung phí. Nhưng mà tại sao mình lại ăn xài phung phí đó quý vị? Nó có một cái nguyên nhân. Mình ăn xài phung phí là tại vì mình làm không ra tiền. Cái người nào làm không ra tiền xài tiền sang dễ lắm, xài ngắt không à quý vị, không có điếm đâu. Còn cái người nào mà ta làm ra tiền á quý vị, ta thấy cái công mình bỏ ra cực khổ, đồng ta điếm cẩn thận lắm. Đồng cắt người ta điếm hết, ta không bỏ đồng nào hết. Còn người mà làm không ra tiền gì xin nhiêu cũng có nha. Má má cho cái 2 triệu, cha ba ba cho cái 3 triệu, nước ngoài chị gửi về quý vị ơi, xài ngắt không à. Đi mua thuốc lá không quý vị, mua thuốc lá quý vị 10 ngàn đưa tờ 20 ngàn, khỏi thối. Cậu hai đi mua khỏi thối, đúng không quý vị? Uống ly cà phê 5 ngàn đưa 10 ngàn, khỏi thối, út hột sòn uống khỏi thối. Đúng không quý vị thấy không? Bắt đầu là chơi là xài sang không. Tại sao? Tại nó làm không có ra tiền. Bởi mấy người làm không ra tiền xài sang dữ dội lắm vậy. Còn mấy người mà làm ra tiền, nhất là đi thợ hồ nữa nha. Có anh này anh làm thợ hồ, quý vị, một ngày có 160 ngàn thôi. Có nghĩa là anh làm thợ hồ mà thợ cũng hạng 2 thôi, chứ mà thợ hạng nhất thì cũng cả 222. Bữa này có 160 quý vị. Nhưng mà ở nhà có mấy đứa con, mà lớn lớn lớp 11 nè, 12 nè, có đủ con đứa đại học luôn, nghe không quý vị? Nhưng mà nó đi đâu á gì nó khoe, nó khoe như là giàu có lắm quý vị, làm ở mát bên ngoài làm ghê gớm lắm. Nhưng mà bữa đó nó quý thầy mới thấy á, cha anh leo trên cái vàng á mà để tô hồ á quý vị, thấy là lớn tuổi mà phải làm thợ hồ leo trên nó quý vị, làm cực khổ, ngày có 100 mấy 200 ngàn. À quý vị, nhưng mà nó đầu nó hát karaoke. Rồi nó vô nó hát karaoke bấm điện tử quý vị, 3 đứa nó vô nó hát karaoke nó bấm điện tử. Một buổi một thôi quý vị, đứt 100 mấy gần 200 ngàn. Ba nó làm suốt ngày luôn. 3 đứa đi nướng có chút xíu à, hết trơn luôn. 160 200 nó nướng một buổi một, không còn bạc cắt nào hết trơn quý vị. Ông già đổ mồ hôi lộp ở trên cái máng mà trên đó. Nhầm khi á quý vị có những người mà bất cẩn phải té xuống nữa. Mà ở đây không quý vị, nó vô nó hát karaoke đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mà vẫn bay về. Quý vị. Như vậy tại vì nó làm không ra tiền, nó xài sang lắm quý vị, nó không có quý cái đồng tiền. Nên mình thương con á quý vị, đừng bao giờ cho tiền nó nhiều, cho đủ xài thôi quý vị. Cho tiền nhiều nó sanh chuyện sanh tật. Cái thứ hai nữa là mình phải cho nó lao động. Nó quý vị, khi mà cái người con lao động á, người con mới biết được á, là lớn lên trong cái lao động đó. Nó biết được cực khổ kiếm đồng tiền nó ra thế nào, cho đi gặt ngày đi nó mới thấy đồng tiền nó khổ thế nào. Nó con có người nông dân mình chả biết gặt. Con người nông dân không biết làm ruộng. Quý vị, con người nông dân nó không biết trồng đồ. Hỏi nó ở đâu vậy? Là ở dưới quê á. Quý vị, hỏi quê á là quê ở thành thị không? Quê nông thôn á quý vị. Mà thực tế nông thôn như mình đây luôn nè, mà nó không biết trồng đồ. Quý vị, nó không biết làm ruộng, nó không biết gặt hái gì, nó không biết làm nhà chứ á quý vị. Đi đó là thanh niên tình nguyện á. Mới hỏi á là sao mà ở dưới quê không biết. Quý vị hỏi tại sao không? Tại vì ba má nó thương nó quá, không cho nó làm động móng tay nào từ nhỏ lớn hết trơn. Quý vị, không cho nó làm động móng tay nào. Bởi vì mới thấy cái tình thương của cha mẹ đối với con cái, cho nó học không à. Quý vị, nó biết chữ nó học không à. Mà biết chữ nó học bắt đầu nó quay về. Quý vị, nó đâu dám nhận cha mẹ đâu. Tại cha mẹ nó dốt, đâu biết chữ. Không lẽ thằng kỹ sư này mà có ông già dốt ha? Nó quý vị vô lý phải không? Nên nó đâu có chấp nhận đâu. Nó đi nó né không à. Bạn bè nó gửi về nhà chơi nó không dám, không dám cho về. Cái gì cho về lộ ra sao? Lộ cha ba má nó không biết chữ sao? Đó quý vị, nó kỹ sư bác sĩ lẽ ba má nó không biết chữ nào? Đó không quý vị, thấy nó thấy nhục nhã phải không? Đó không quý vị. Do đó mà cái những người con á, mà mình cưng chiều nhiều quá đó quý vị, thì lúc đó nó không biết làm gì hết á. Mà nó không biết làm gì hết, nó không có quý trọng đồng tiền. À, nó xài sang rồi nó dễ dàng đi vào những cái tệ nạn xã hội. Do đó mình phải bắt nó lao động, bắt phải nấu cơm, phải giặt đồ, không có gì phải tiếp tiếp trong gia đình. Không có gì có ăn á, là có làm. Cái người Nhật á, người ta đã học được cái đó nè. Bữa trước tôi đi Nhật á, có gì thấy cái bà cụ 80 tuổi nhưng mà còn đi làm, là bà cụ làm lâu năm rồi, thôi bà cụ nghỉ này hưởng lương đi, chính phủ người ta cho. Bà nói không, tôi làm phải tôi kiếm lương đó thầy. Hỏi sao làm không kiếm lương, làm gì? Là tôi sống là tôi phải làm, tôi ăn là tôi phải làm. Người ta nghĩ vậy thôi, không có gì, có ăn có làm, có sống có làm, mà chứ không phải ta làm ta kiếm tiền. Cái mục đích phải kiếm tiền dĩ nhiên là ta lấy tiền à, nhưng mà ta có ăn là nhiệm vụ ta phải làm, có sống là nhiệm vụ ta phải làm. Cái gì à, đó là cái ý thức người ta rất là cao, nên người ta chạy lúp xúp lợi mình đổ xăng, cái gì vừa ghé vô xăng nó chạy ra, vừa ghé vô quán nó chạy không à, làm tác phẩm công nghiệp gì toàn chạy không chạy riết, nó quen gài mã trong gen luôn, nó sanh ra nó biết chạy à. Đó không có gì, chạy đi làm á, chạy xúp lên ở, chứ không phải gọi mình nữa vậy ơi. Sáng sớm ra làm công quả trong chùa mình thấy biết liền ở à, kêu dở cây này có gì, đầu đi nghe nó thả phệ phệ như mà nước thủy chiều mà nó không cho gì nó thả. Đó không có gì, ở chùa làm công Nhật cũng vậy á, có những người cũng vậy, đầu thả sáng 8 giờ làm cái gì, 11 giờ nghỉ, 1 giờ vô làm, 4 giờ nghỉ à, bức ngày. Yeah, thợ cái 22 tới 250. Yeah, thợ đực thì từ 140 cho tới 180. À, quý vị, thợ cái là thợ chính, còn thợ đực là thầy nói, thầy là cu ly nữa. À, quý vị. Bởi vì là cái đắt giá hơn, thợ cái đắt giá hơn thợ đực. Như vậy em đầu thả phệ, quý vị thả, vậy là làm không có được bao nhiêu chân hết ngày. À, quý vị, cái đó là chỗ cái tâm của con ta. Như vậy vào những cái ngày tháng 7 á, những người con á, mà báo hiếu cho cha mẹ, quý vị bằng những cái thực tế của cha mẹ mình thiếu gì, mình nhìn vô cha mẹ thiếu gì đó, sự quan tâm. Bây giờ ví dụ như á, mình tổ chức sinh nhật của mình, chứ có bao giờ mình tổ chức sinh nhật cho mẹ không? Không phải không? Mình có biết ngày sinh nhật của mẹ ngày nào không? À, có ai biết không? Sinh nhật của má mình á. Nhưng hỏi sinh nhật ông chồng có biết liền, sinh nhật con biết liền. À, quý vị lạ đời chứ. À, quý vị, nhất là mấy chú mà đi học á, hỏi người yêu sinh nhật á, là ngày mấy là nói cái rớp liền ngay liền. À, quý vị không nhớ cho nó giận á. À, quý vị, nhưng mà không nhớ sinh nhật má đâu có giận. À, quý vị, thôi con mình học nhiều quá nó không nhớ sinh nhật mình thôi. À, quý vị. À, nhưng mà người yêu không nhớ rồi nó giận. À, như vậy bắt buộc nó phải nhớ. À, như vậy thì à, có anh này á, anh đi ở ngoài Huế về, đợi anh mua đồ, quý vị mua đồ lưu niệm, con nè, chồng vợ nè, rồi đứa con nè, em vợ nè, nhỏ em vợ nè, ông bà già vợ nè, à, quý vị tặng hết quà trơn quý vị, còn thiếu con người, thiếu má mình, quên. Sao kỳ. Đáng lẽ là má mình phải nhớ đầu tiên nhất phải không quý vị? Nhưng mà đố quý vị chứ nhớ ai đầu tiên nhất? Nhớ vợ. Tới con, tới bà già vợ, ông già vợ, tới em vợ. Đó không quý vị? Đủ hết tới em vợ luôn á quý vị, đủ luôn mà chỉ có má mình quên. Đó không quý vị? À, sao lạ ha? À, quý vị thấy không? Nên bây giờ mình làm ngược lại quý vị, trong cái du lan báo hiếu nè, là mình làm ngược lại điều đó, quý vị nhớ má mình đầu tiên nhất, đó là sự quan tâm đó. Thì chính cái đó đó mới gọi là cái báo hiếu đó. À, quý vị. Còn cái mà mình là tới ngày sinh nhật của mình, cái đầu ngày đó là ngày mang nặng đẻ đau, má mình đã bán sống bán chết ngày đó, quý vị, mình xin 2 triệu bạc để tổ chức sinh nhật của mình, mà mình không nhớ tới má mình đau khổ ngày đó là như thế nào chứ, quý vị. Cái đó đâu phải gọi là báo hiếu, cái đó người ta gọi là báo đời. Nên nhớ ơn của má quý vị, cái ngày sinh nhật đó mình phải cắt cái bánh sinh nhật đầu tiên dâng lên má, muốn chơi giỡn với bạn bè chơi. Đó vậy là mà con cảm ơn má, tại vì ngày má sanh con ra là con xin sám hối với má, tại vì con hồi kiếp trước con học võ nên con đấm má dữ quá. Ô vì trong bụng đấm bung 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 ở trong đó, nên ngày hôm nay á, là cái ngày con ra đời cũng là ngày má đau khổ không, nên con á, là má cắt cái bánh sinh nhật này cũng như là cái lòng con nghĩ tới má. Không quý vị, hoặc là gần tháng 7 quý vị mua đôi dép tặng má, mua một cái áo tặng đi quý vị, đâu có lạ gì đâu, nhưng mà thể hiện sự quan tâm. Có nhiều người là trời ơi má đầy đủ chân rồi tặng gì nữa thầy ơi, coi gì đó quý vị, đầy đủ chân chứ tặng cũng cười ha, cũng khoái ha quý vị. Khoái phải khoái quà đó đâu, mà đầu đi khoe nghe, tôi có một con giám đốc làm thành phố nó mới mua tôi cái áo đó quý vị, không khoe cái gì quý vị. Người ta muốn nở mặt với đời à, những người mẹ người ta muốn điều đó đó quý vị, muốn sự quan tâm của con cái. Cái người càng lớn tuổi sự cô đơn càng dằn vặt. Tại sao? Càng lớn tuổi ít sự quan tâm với mọi người. Mình 18 tuổi rồi quý vị, người ta quan tâm dữ lắm, người ta nhìn mình, ta chạy theo ngoài sau sắp hàng, hàng. Bây giờ mình lật ngược rồi là 81, bắt đầu người ta gian xa rồi, người ta dê, không ai là tới nhà mình chứ. Không có gì, 18 tuổi quý vị, người ta lợi dữ lắm, làm quen rồi á, tới 81 tuổi quý vị. Anh Bảy làm tiếp này cơ, anh Bảy cấp này điếc rồi không nghe. Không có gì, còn 18 tuổi phải không à, chú hai làm tiếp con này, chú hai qua chạy làm từ sáng tới chiều luôn không mệt. Không có gì, nhưng mà mình 80 mấy tuổi mình nhờ cái nó làm mệt dữ lắm, nó khiêng không có nổi. Không có gì, nó lạ lùng vậy đó. Không có gì, nó khiêng không nổi. Nhưng mà mình 10 mấy 20 tuổi mình nhờ cái khiêng của vậy, khiêng ta té. Không có gì. Có cái chú này cha chết sớm, có bà mẹ có gì cái cưới vợ về, bắt đầu bữa chở vợ đi chợ mua đồ, bữa chở mẹ chở mua đồ tới dốc cầu. Không có gì, thì cái bà bán ở đầu cầu á, bữa đó là chở bà già mới bỏ đầu cầu xuống, dẫn xe qua đừng bà già đi bộ qua cầu, bà bán dốc cầu lại: chị tư nói chị biết nha, hôm qua con của chị nó chở vợ nó đi ngang đây, nó chở cái đi qua dốc cầu kia luôn, đâu có bỏ xuống đâu, mà sao bữa nay nó chở cô, nó chở chị nó bỏ xuống đầu cầu nè. Chị coi lại cái vụ này coi, bữa nào nó chở vợ thấy nó đạp cái rét nó qua tới đầu cầu kia luôn à, sao nó bỏ là chị xuống đây vậy. Đầu ở quý vị ơi, bà tức, bà nói là giờ tao nói mày Úc, mày chở vợ mày qua bên đầu cầu kia nó khỏe mạnh, mà tao già yếu mày để đầu cầu đấy. Tao nói vậy, giữa tao với vợ của mày, mày xem ai nặng hơn Úc? Đó là xem má nặng hơn, má là má con phải xem má nặng hơn chứ, má nói gì có gì. Bởi là mày xem má nặng hơn, sao mày bỏ má đầu cầu, má lỗ bộ gần chết mà chở vợ mày qua cầu. Má ơi má, vì má nặng quá con chở đâu có nổi. Nặng quá nó phải bỏ đầu cầu thôi chứ sao vợ. Đó quý vị, còn vợ nó xem nhẹ lắm nên nó chở én cái là quá tuốt bên cầu liền. Đó quý vị, tại vì vợ nó năm nay mới có 18-20 à, còn má nó tới 80 rồi. Đó quý vị, nên cái người 18-20 á là ta nhờ cái gì là cũng được chân á. Những người già ít sự quan tâm. Đó quý vị thấy này, nên những người già càng lớn tuổi càng cô đơn. Đó quý vị, có những khi con cháu đi xa nhà hết, một người lặng lẽ cái gì, ngồi nhai trầu tổm tẻm mà lặng lẽ nhớ tùm lum cái gì đó. Lúc đó phải nhớ Phật niệm Phật cũng đỡ, có đi chùa Phước Điền niệm Phật cũng đỡ. Không quý vị, lúc đó mới nhớ tùm lum chứ, nhớ cảnh này nhớ cảnh kia, lo cho đứa này lo cho đứa nọ. Không quý vị, à, lo đầu này lo đầu nọ lo đầu kia, lo chi bác hai ơi, cho nó mệt bác hai ơi, không lo sao được thầy ơi, đứa này nó chưa có nhà ở nè, đứa kia nó chưa có vợ nè, nhỏ này nó chưa có cháu, cưới với chồng với vợ 10 năm mà chưa thấy sanh được đứa cháu nào, chứ lo quá, lo nó không có con nói dội quá. À, này nó đi thành phố nó mướn nhà 10 mấy 20 năm mua chưa mua nổi cái nhà nữa, cũng lo quá tôi chết đi không biết thấy được cái nhà nó hay không. Ơi không biết tôi già tôi bệnh hoài thầy ơi, không biết tôi chết đi con thấy thằng Út nó cưới vợ chưa nữa. Ôi trời ơi, lo chi cho mệt quá, thế mai ơi, thế mai đi chùa Phước Điền tu đi, thế mai Thím hai mà xích hồn ra khỏi xác mà thím hai lo kiểu này, thím hai về Tây Phương không nổi đâu, thím hai về có nửa đường tới Tây Ninh à. À, có vậy. Ta phải bỏ ta bà mới trực đáo Tây Phương được tối ngày mà thím lo hoài cái này chết luôn. Chứ còn cái gì nữa là sống thím. À, thím lo hồi nào? Hồi nó mới sanh ra tới giờ. À, lo cho nó lớn lên, lo nó học đại học, mà lo cho nó đi làm, lo cưới vợ, cưới con nó, rồi nó lo à, tù lưu cho tới giờ lụm cụm rồi muốn xuống lỗ mà thím cũng còn lo. À, không có gì, không hiểu pháp của nhà Phật, bỏ đi lo cái gì mà lo, lo được cái gì. Mình lo được thì lo không được lo chi. Mình giờ mình lo cho mình đi, vậy lo tu đi. Không có gì, mới mốt tắt hơi nhờ câu niệm Phật bước qua bờ à, giác ngạn á quý vị. Đâu gì? Sáu câu lục tự Di Đà, trần gian ráng niệm cho mà rành đi. Như vậy chúng ta ngồi niệm Phật, ta đừng có lo cảnh giới à, của ta bà này nữa. Nhưng mà những người con đó quý vị, bắt đầu người ta quan tâm tới với cha mẹ, thì sự quan tâm mình có phước báo công đức cực kỳ lớn. Nên cha mẹ về khổ đau bởi gì? Khổ đau bởi là mình ăn học không có ra gì. Ta quý vị học dễ khen, treo từ đầu này treo tới đầu nọ, treo tới toilet luôn cũng không còn chỗ treo. À, quý vị. Còn mình quý vị kiếm tấm giấy khen quý vị, kiếm mỏi mắt luôn à, kiếm từ hai mấy tuổi tới 80 không thấy con cháu nào có tờ giấy khen nào chứ. Tại nó họ bùi, người ta họ lục à, ta lục dân tiên rồi mình bùi kiệm sao tờ đâu giấy khen. Nên mình muốn có tờ giấy khen. À, quý vị khen gì nổi khen. Đi học thấy toàn là ở trong cái chỗ bấm điện tử không khen cái gì khen. À, quý vị ta học ta tới trường sớm ta ôn bài mình còn là bấm điện tử đi chơi game không mà khen gì nổi khen. À, quý vị buồn lắm, con cháu học có tấm giấy khen là buồn lắm. Thôi bây giờ á ráng bông qua điểm 10 cho cha mẹ. À, quý vị. Cái đó là cái thứ nhất. À, cái thứ hai nữa là cha mẹ nghèo quá á quý vị, mình cũng phải gắng làm tích cóp dành dụm ống heo rồi lo cho cha mẹ chút xíu an ủi tuổi già. Quý vị muốn đi chùa không có tiền phải cho tiền chút đỉnh đi chùa cúng dường bố thí tập cho cha mẹ làm phước để mở cái tấm lòng ra. Cha mẹ người lớn tuổi cái tấm lòng nó hẹp lắm á quý vị. Tại sao? Tại ta cực khổ nhiều năm quá đó nên ta ít dám cho ai lắm. Nên bây giờ cho tiền cho mẹ nhưng mà con cho tiền má, má phải bố thí nè, cho này 100 ngàn má bố thí, 100 ngàn này má xài nè, nhưng 100 ngàn này má phải cúng chùa nè. Má lại phải cúng con. Đó là gì? Cúng rất quen. Chứ ban đầu ra không nổi. Quý vị vừa cúng để vô thùng tam bảo, rút lại để thùng tam lại hung cái mới để vô. Ổn. Tiếc. Đó là quý vị. Nhưng mà mình phải tập. Đó là quý vị. Tập cho cha mẹ làm phước cúng dường bố thí để chi? Để cha mẹ mở cái tâm mình ra. Làm cho tâm mình rộng, tâm mình lớn ra. Để chi đó quý vị? Để tu. Tâm rộng, tâm không lớn tu không có được. Đó không có gì. Nên đây, mình cái nào cho xài có gì. Còn cái nào cúng dường bố thí, tập cho cha mẹ cái này cúng dường bố thí, cha mẹ phải cúng dường bố thí cái này. Đó không có gì. Để làm chi? Để cho mở rộng tấm lòng ra, để cho tu đắc đạo chứ làm chi. Thương cha mẹ mà. Đó không có gì. À, như vậy mình quan tâm hơn. Cha mẹ thiếu thốn gì, cần cái gì đó, quý vị lo liền. Cha mẹ bệnh cái xách xe chở đi là khám liền. Quý vị xách thuốc về liền. À, cha mẹ ngồi đầu nói lóng. Dạ ơi, bà Bảy ở xóm trên mới đeo cọng chiền đẹp hết xích út à, không dám nói, khoái cọng chiền không dám nói. Đó không có gì, mình phải để ý nha quý vị. Cha mẹ nào nói không lẽ út ơi mua cho má cọng dây chiền, vậy nghe kỳ, thương con đâu dám nói. Nhưng bà Bảy rồi, bà Bảy biết bà đâm mua cọng chiền đâu đẹp hết xích út. Đó quý vị biết, để ý quý vị. Bữa sau nhân ngày sinh nhật má hoặc ngày rằm tháng 7 du lan đó, con tặng má cộng dây chuyền nhân ngày rằm tháng 7 công ơn sanh thành dưỡng dục của má. Má đeo cho con vui đi má. Trời, má đeo lắm, đi lầu trên sống dưới quý vị ơi, khoe dài dài. Hỏi chị Bảy là à, có thấy gái tôi đi ngang đây không chị Bảy? Từ ngày tôi đeo cộng dây chuyền tới giờ không thấy con cô đi ngang đây thím Út ơi. Đầu lâu cộng dây chuyền ra ha. À, quý vị. Tại vì không có gì, má mình thích cái gì mình để ý mình cho đó, có gì cho vui nha quý vị. Như vậy thì thiếu thốn trong cuộc đời này, thiếu thốn nhiều thứ lắm, nên mình cố gắng mình dành dụm mình cho ba mẹ của mình, tiên cái nhỏ nhất trở thành sản phẩm tinh thần mà ta vui người ta sống dài. Không có gì, ta vui người ta sống dài à, vui người ta không có bệnh. Không có gì mà buồn bệnh này chồng lên bệnh nọ quá dễ, nó buồn nó bệnh tùm lum hết. Ngủ không được cái nó ra bệnh tùm lum lên, máu tiểu đường gì tùm lum chứ á, đau bao tử đường ruột không quý vị, mà có ba mẹ mà vui cái rồi không quý vị, không có bệnh không hoạn chứ, niệm Phật ngon lành, tất cả các cái đều ngon lành. Nên mình nắm chỗ cái mấu chốt này quý vị, mình báo hiếu làm cho cha mẹ vui, cha mẹ vui thì hết khổ phải không, thấy không quý vị. Nhưng cái vui ở trong nhà không bằng vui cảnh chùa, nên mình giúp cho cha mẹ vui ở cảnh nhà và giúp cho cha mẹ tạo cho cha mẹ đi đến chùa luôn. Người già nào người ta không khoái đi chùa chứ quá quý vị, tại ta sợ chết. Đi chùa dựa vào Đức Phật, dựa vào Tam Bảo, thấy không quý vị, để được mạnh lành, nếu lỡ có chết cũng được Phật rước về cảnh Tây Phương, ta có chỗ dựa không quý vị. Nên mỗi khi cha mẹ đi chùa, cha mẹ đi đám tiệc ở trong chùa, quý vị đừng cản. Có nhiều người cha mẹ đi chùa cản, quý vị cản tới cản luôn, nói này nói nọ, con bất hiếu á. Dầu cho đi chùa không làm được gì nhưng cha mẹ vui được rồi. À, quý vị đừng làm điều ác thôi à. À, đi chùa, đi chiền, giúp đỡ người này, giúp đỡ người con, tạo điều kiện cho cha mẹ. Như là thiếu thốn, ăn uống mặc nghỉ, hay lo cho cha mẹ quý vị. Cái đó là cái ý nghĩa trong kinh Du Lan. Nhớ tới ơn và phải đền cái ơn đó, không quý vị. Có những người ta đền ơn như bà La Môn Nữ, không quý vị, bán hết nhà cửa ruộng vườn cho người ta hết đi tu luôn, không quý vị. Thấy bà La Môn Nữ trong kinh Địa Tạng đó là đi tu luôn, không quý vị. Dẫu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ tháng bảy vào thu, nhìn qua trên áo nguyện tu đáp đền. Đó, bây giờ tháng 7 này mình trì chú tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật nửa tiếng tiếng hồi hướng cho cha mẹ mình. À, quý vị, vật chất á, thì mình cúng dường bố thí, mình hồi hướng cha mẹ quá khứ, tức là quá cố, thì chúng ta học theo hạnh một kiền liên. Còn cha mẹ còn ở tại tiền thì người ta chăm nôm. Đó là những hành động thiết thực nhất. Cái gì thiết thực nhất, dầu đôi dép, một cái áo 10,000 gì cũng được đó quý vị. Đó là những hành động thiết thực nhất, chứ không phải mình nói miệng nói suông là nói là nhớ ơn má. Má con thương má lắm, má ơi đôi dép rách chứ không thấy ai mua chứ. Bây giờ thấy không, như vậy đó quý vị, thương má lắm má ơi đó, mà chiều nay không có lon gạo nào trong bếp chứ con, nó không thương. Thương mình phải hành động những cái thiết thực như vậy, hiểu không quý vị. Cái đó gọi là báo ơn đó, báo hiếu đó. Còn mình thương mình nhớ quý vị, cái đó chỉ là nhớ ơn thôi. Còn báo ơn báo hiếu là tri ân, là đền ơn đó quý vị. Tuy nó không đủ đâu nhưng mà chính những cái đó làm cho cha mẹ vui, mình có phước báo, có công đức. Những người con chí hiếu đó quý vị, sau này thành danh chi mỹ, làm ăn được hết, tạo thành phước báo, con cái thành công hết à quý vị. Tại vì cái đó là cái phước của mình đó, mà mình không đi tìm đâu mà tìm phước đâu, không phước ở tại nhà không tìm. Nên đó, Đức Phật nói là cha mẹ là Phật ở trong gia đình, Phật trong gia đình không cúng đi đâu. À, quý vị thấy không? Dĩ nhiên chúng ta phải đi chùa là chuyện đó chuyện bình thường, nhưng mà cũng phải nhớ tới cha mẹ trong gia đình này. Dầu cho 9 xe 10 vàng gì đi nữa, cha mẹ thì quý vị có thể giận con cháu, nhưng mà con cháu không được giận cha mẹ. Tại sao không được giận mẹ? À, quý vị, tại mình không có quyền đó, mình không được giận. Nhưng mà mình là có quyền, nếu cha mẹ có thể nói đi những điều sai thì mình lựa lúc nào cha mẹ vui đó, mình phân tích nhỏ nhẹ, đâu đó đàng hoàng thì cha mẹ cũng là vui với chúng ta. Như vậy ta kết thúc ở đây, chỉ đẹp Phật. Chúc quý vị có một mùa Vu Lan thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, A Di Đà Phật.